cho đến 1817. Như vậy thì tài sản của mẹ tôi quả may vừa đủ để cứu vãn danh dự cho dòng họ chúng tôi. Vì vậy, cái ngày mà tưởng như cha tôi đã giải phóng tôi về mặt nào đó, thì tôi lại mắc phải cái ách tệ hại nhất. Tôi phải chiến đấu như ở một bãi chiến trường, làm việc ngày đêm, đi gặp những chính khách, cố tìm hiểu tín điều của họ, tìm cách làm cho họ quan tâm đến công việc của mình, mua chuộc họ, bản thân họ, vợ con họ, đầy tớ của họ, cả đàn chó của họ, và cải trang cái nghề kinh khủng đó dưới những hình thức lịch sự, dưới những chuyện vui vẻ và tao nhã. Tôi hiểu tất cả những mối ưu phiền đã để vết hằn làm tàn tạ mặt cha tôi. Thế là trong khoảng một năm, tôi sống ra vẻ một con người của xã hội thượng lưu. Nhưng mà cuộc sống phóng túng đó và sự ân cần liên hệ với những bà con có địa vị hay những người có thể giúp ích mình, những cái đó che giấu bao nhiêu công việc tối bụi. Giải trí của tôi chỉ là những bản kiện cáo và trò chuyện của tôi là những đơn trần tình. Trước kia tôi có nết na thì chẳng qua cũng chỉ vì không thể lăn mình vào những ham mê của tuổi thanh niên được. Nhưng bấy giờ thì vì sự lơ đãng làm cha tôi và bản thân tôi bị phá sản, cho nên tôi trở thành kẻ chuyên chế đối với chính mình và không dám cho phép mình được hưởng một lạc thú gì cũng như được chi tiêu cái gì hết. Khi mà chúng ta còn trẻ tuổi, khi mà do bao nhiêu va chạm, người và vật chưa cướp mất của chúng ta cái tinh hoa tế nhị của tình cảm, cái tươi tắn của tư tưởng, cái thanh cao trong sạch của lương tâm, nó không bao giờ để chúng ta thỏa hiệp với điều xấu xa, thì chúng ta có ý thức mạnh mẽ về nghĩa vụ của chúng ta, danh dự chúng ta cất cao tiếng và được tuân theo, chúng ta thành thực mà không ngoắt ngoéo. Hồi bấy giờ, tôi là như thế. Tôi muốn chứng minh cho lòng tin cậy của cha tôi. Trước đó, tôi có thể lấy làm thú vị mà nhóm của ông cụ một món tiền nhỏ. Nhưng bấy giờ cùng với cụ, gánh vác công việc, tên tuổi, dòng họ, tôi có thể lặng lẽ hiến ông cụ tiền của tôi, hy vọng của tôi, cũng như tôi, vì ông cụ mà hy sinh mọi thú vui, và còn có thể sung sướng vì sự hy sinh đó nữa kìa. Cho nên đến khi ngài de Villèle cố ý vì chúng tôi mà moi móc ra một sắc lệnh thời đế chính về giáng chức bãi chức và làm chúng tôi khánh kiệt, thì tôi ký giấy bán ngay các tài sản sở hữu của tôi, chỉ giữ lại một hòn đảo không giá trị gì ở giữa sông Loire, có mộ mẹ tôi ở đó thôi. Ngày nay có lẽ tôi không thiếu gì những lý lẽ, những mưu kế, những tranh luận triết lý, nhân ái và chính trị để khỏi phải làm một việc mà viên luật sư của tôi gọi là một việc ngu xuẩn. Nhưng mà vào tuổi 21, tôi nhắc lại, chúng ta rất đổi rộng lượng, nhiệt tình và thấm thiết. Những giọt lệ mà tôi thấy trong mắt cha tôi bấy giờ đối với tôi là của cải cao quý nhất, và đã bao lần tôi được khuây khỏa trong cảnh khổ cực khi nhớ lại những giọt nước mắt ấy. 10 tháng sau khi tôi trả nợ cho cha tôi, thì cha tôi mất vì buồn phiền. Ông cụ quý mến tôi mà lại làm cho tôi khánh kiệt, và cái ý nghĩ đó đã giết ông cụ. Năm 1826, khi tôi 22 tuổi, vào cuối mùa thu, một mình tôi đưa ma người bạn đầu tiên của tôi, tức là cha tôi. Ít có những thanh niên trơ trọi một thân một mình với mọi ý nghĩ của mình, đi theo sau một chiếc xe tang lạc lõng ở Paris, không tương lai cũng không có tài sản. Những trẻ con mồ côi được cứu tế ít ra còn có chiến trường để làm tương lai, còn có chính phủ hoặc viên biện lý nhà vua để làm cha, còn có nhà cứu tế để làm nơi cư trú. Đến như tôi thì không có cái gì hết. 3 tháng sau, một quỹ viên phát mại trao cho tôi 1.112 quan, là thực khoản tiền mặt thu được của gia tài cha tôi để lại. Các chủ nợ đã bắt tôi phải bán hết đồ đạc. Từ lúc còn ít tuổi, quen đánh giá cao những đồ trang hoàng chung quanh tôi, tôi không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy số tiền nhỏ bé còn lại đó. Chà, gã quỹ viên phát mại nói, hết thảy đều là đồ cổ lỗ. Tiếng nói ghê gớm làm tiêu tan mọi tín ngưỡng thời thơ ấu của tôi và tước hết cả những ảo tưởng ban đầu của tôi, những ảo tưởng tha thiết nhất. Tài sản của tôi thâu tóm trong một bản kê khai phát mại. Tương lai của tôi nằm trong một chiếc túi vải đựng 1.112 quan, và xã hội hiện ra trước mắt tôi ở con người một quỹ viên phát mại. Hắn nói với tôi mà vẫn đội nguyên mũ ở trên đầu. Jonatas, một người hầu buồn vẫn thương mến tôi. Xưa kia mẹ tôi đã gây cho anh ta món thực lợi chung thân 400 quan. Jonatas nói với tôi, Khi rời bỏ ngôi nhà mà thời thơ ấu tôi vẫn thường ngồi xe ra đi chơi vui vẻ.
Cậu phải nhớ thật là tiết kiệm đó cậu Raphael.
Con người hiền hậu ấy nói xong rồi khóc.
Đó, Emin thân mến,
đó là những biến cố đã chi phối số mệnh của tôi, biến đổi cả tâm hồn tôi. Và ngay khi tôi còn trẻ đã đặt tôi vào một địa vị xã hội dở dang nhất trên đời này. Tôi có họ hàng với một số người giàu có, nhưng quan hệ lại lỏng lẻo. Nếu không vì sự khinh bỉ và sự lãnh đạm, họ đã cấm cửa tôi, thì vì lòng tự trọng tự kiêu của mình, tôi cũng chẳng bước chân tới nhà họ làm gì. Tuy là bà con với những người rất có thế lực và rộng lòng bao che cho những người dân, tôi lại chẳng có bà con cũng như người che chở. Luôn luôn bị kìm hãm, không cởi mở được. Tâm hồn tôi co lại với một thân mình. Tuy tôi thật thà và hồn nhiên, trong tôi có vẻ lạnh lùng kín đáo. Sự chuyên chế của cha tôi đã làm cho tôi mất hết tin tưởng ở bản thân. Tôi nhút nhát mà vụng về. Tôi không tin rằng tiếng nói của tôi có uy lực gì hết. Tôi bực dọc với bản thân mình. Tôi thấy mình thật là xấu xí. Tôi hổ thẹn vì con mắt nhìn của mình. Mặc dầu tiếng nói bên trong thường nâng đỡ những người tài năng trong mọi cuộc đấu tranh. Và nó nhủ với tôi rằng, hãy can đảm, tiến lên. Mặc dầu có những lúc trong cô đơn, năng lực của tôi đột nhiên bộc lộ. Mặc dầu thấy có hy vọng khi so sánh những công trình mới được công chúng hoan nghênh với những điều chờn dờn trong đầu óc tôi. Tôi nghi ngờ bản thân tôi như một đứa trẻ. Tôi mang trong lòng một mối tham vọng thái quá. Tôi tưởng là mình sinh ra để làm những việc thật là kỳ vĩ to lớn. Thế mà tôi tự cảm thấy không làm được cái gì hết. Tôi cần đến mọi người, nhưng tôi lại không có bạn bè. Tôi rắp vạch ra một con đường đi trong xã hội, nhưng mà tôi sống trơ trọi, sợ hãi ít hơn là tủi nhục. Vào cái năm mà cha tôi đã ném tôi vào xã hội thượng lưu quay cuồng, tôi đã bước vào đó với một tấm lòng rất ngây thơ, với một tâm hồn rất tươi thắm. Cũng như mọi đứa trẻ ưu việt, tôi âm thầm ao ước những mối tình cao đẹp. Trong đám thanh niên lứa tuổi tôi gặp một nhóm những kẻ quên quang, mặt dên mài giáo, nói những chuyện bá láp bá xàm, không rung mình khi ngồi cạnh những người đàn bà mà tôi cho là trang nghiêm nhất trên đời này, thở ra những lời sất láo, gặm đầu canh, làm bộ ỏng ẹo, tự cho mình hú quá với những người đẹp nhất, đặt đầu hay tự xưng là đã đặt đầu lên mọi chiếc gối, có vẻ chán ngán vì lạc thú, coi những người đàn bà đức hạnh nhất, nghiêm cẩn nhất, như dễ mua chuộc và có thể chinh phục được chỉ bằng lời nói, bằng cử chỉ táo bạo, bằng cái đưa mắt hỗn xược đầu tiên. Tôi thật tình nói với cậu rằng, sự chinh phục quyền hành hay danh tiếng văn học, tôi xem như không khó bằng chiếm được lòng một người đàn bà thượng lưu, trẻ tuổi, linh lợi và duyên dáng. Cho nên tôi thấy những băn khoăn trong lòng tôi, những tình cảm của tôi, những điều tôi ngưỡng vọng, nó không thích hợp với những châm ngôn của cái xã hội này. Tôi có tính táo bạo, nhưng chỉ ở trong tâm hồn, chứ không có trong cử chỉ. Về sau tôi mới biết rằng, đàn bà, họ không ưa ai gian sinh họ đâu. Tôi đã từng trông thấy nhiều người mà tôi hâm mộ từ xa. Tôi muốn hiến cho họ một tấm lòng kiên định, một tâm hồn thấm thiết, một nghị lực chẳng sợ hy sinh cũng như nhục hình. Nhưng họ lại thuộc về những thằng ngốc mà tôi chẳng thèm dùng làm tên gác cửa. Đã bao nhiêu lần, câm lặng, thờ thẫn, tôi đã từng ngắm nghía người đàn bà ước mơ của tôi chợt hiện ra trong một buổi khiêu vũ. Bấy giờ trong lòng những muốn hy sinh cuộc đời cho những ái ân vĩnh cửu, tôi đã đặt hết mọi hy vọng trong một cái đưa mắt, và trong một cơn say mê, tôi hiến dâng họ mối tình của chàng trai đón trước cả những lọc lừa. Có những lúc, tôi muốn hiến cả cuộc đời đổi lấy chỉ một đêm. Thế nhưng, chẳng bao giờ tìm thấy lỗ tai để gửi gắm những lời nồng thắm của tôi, cặp mắt để nghỉ ngơi con mắt của tôi, trái tim cho trái tim tôi. Tôi đã sống trong mối đau khổ của một nghị lực vô hiệu tự hủy hoại mình, hoặc vì thiếu táo bạo hay cơ hội, hoặc vì không kinh nghiệm. Có lẽ tôi đã nản lòng vì không làm cho người ta hiểu được mình, hay run sợ vì thấy người ta hiểu mình quá rõ. Tuy nhiên trong tôi, một cơn giông tố sẵn sàng nổ ra vì một cái đưa mắt lịch sự liếc nhìn tôi. Mặc dầu lòng hăm hở tiếp đón khóe mắt đó, hay những lời có vẻ âu yếm như những gắn bó chân tình, tôi chưa bao giờ dám hé miệng hoặc lặng im đúng lúc. Tình cảm tràn trề, lời nói của tôi đâm ra vô nghĩa, và sự lặng thinh của tôi trở thành ngu dại, Rõ ràng là tôi ngây thơ quá, ở một cái xã hội giả tạo sống trong hào nhoáng và tỏ ý bằng những lời khuôn sáo hay những tiếng nói theo thời thượng. Thêm một điều nữa là tôi chẳng biết nói bằng lặng thinh, cũng như chẳng biết lặng thinh để mà nói. Tự trung, tôi mang trong mình những ngọn lửa thiêu đốt, có một tâm hồn giống như những tâm hồn mà phụ nữ mong đợi, với tấm lòng say mê mà họ khao khát, có cái nghị lực mà bọn ngu ngốc khoe khoang. Ấy thế mà bao nhiêu phụ nữ đều tàn ác, bội bạc đối với tôi. Vì vậy tôi ngây thơ khâm phục những tay sừng sỏ khi họ tán tụng những thắng lợi của họ, không nghi ngờ rằng họ nói dối. Cố như là tôi sai lầm khi ước ao một mối tình ở cửa miệng, khi muốn tìm thấy ở một trái tim đàn bà nhẹ dạ và nông nổi, thèm xa xỉ thích phù hoa, cái mối nhiệt tình rộng lớn và mãnh liệt ấy, cái đại dương sóng gió ấy, nó cứ sục sôi trong trái tim tôi. Trời ơi, cảm thấy mình sinh ra để mà yêu đương, để làm cho một người đàn bà thật sung sướng. Thế mà chẳng tìm thấy chỉ là một nàng Marceline can đảm và cao thượng, hay là một bà hầu tước già nào cả. Mang bao nhiêu của báo trong bị mà chẳng gặp một ai. Ngay cả một cô gái nhỏ, một cô thiếu nữ tò mò nào đó để mà khoe cho người ta hâm mộ. Tôi thường muốn tự tử vì thất vọng đó, Emin. Wow, bạn tôi tối nay bị đát quá ta, Emin thốt lên. Chà, để cho tôi kết án cuộc đời tôi cái đã, Raphael đáp. Nếu tình bạn của cậu không đủ sức để nghe những khúc bi ca của đời tôi, nếu cậu không cho tôi được nửa tiếng đồng hồ làm phiền cậu, thì cậu cứ việc ngủ đi. Nhưng mà đừng có hỏi tôi nữa, lý do việc tự tử của tôi, nó đang gầm thét, nó đang ngốc dậy, nó kêu gọi tôi, và tôi chào đón nó. Muốn phê phán một con người, ít ra cũng phải đi vào cái bí ẩn của tư tưởng, của những bất hạnh, những cảm xúc của họ chứ. Chứ nếu chỉ muốn biết những biến cố vật chất trong đời họ, thì làm cái niên biểu, cái lịch sử của những thằng ngốc đi thôi. Giọng cay đắng trong những lời nói đó làm Emin rất xúc động. Cho nên từ đó anh chàng chăm chú nghe Raphael nói và mắt thẫn thờ nhìn bạn mình. Nhưng mà, người kể chuyện tiếp tục, bây giờ cái ánh sáng nhúm màu cho những biến cố đó đem lại cho chúng một vẻ mới. Cái sự thể mà xưa kia tôi coi như một bất hạnh, có lẽ đã tạo nên những năng lực tốt đẹp mà về sau tôi lấy làm kiêu hãnh. Tính ham tìm hiểu triết học, công việc lao động thái quá, tính ưa đọc sách, những cái đó từ lúc tôi mới 7 tuổi cho đến khi bước vào đời luôn luôn làm bận rộn cuộc đời của tôi, chẳng đã rèn luyện cho tôi cái khả năng dễ dàng như các anh đã nói trong việc diễn tả ý kiến của tôi và tiến bước trên cánh đồng mênh mông những kiến thức loài người. Cái tình trạng bỏ rơi mà tôi đã phải chịu, cái thói quen ức chế tình cảm và sống với nội tâm đã chẳng tạo cho tôi cái năng lực so sánh trầm tưởng đó sao? Không để ngập mình vào những kích động xã giao, làm nhỏ bé đi tâm hồn thanh cao nhất và biến nó thành vật vô giá trị, nhuệ cảm của tôi chẳng đã tập trung để trở thành cơ quan hoàn hảo của một ý chí cao hơn ý muốn của dục vọng đó sao? Không được phụ nữ chú ý, tôi nhớ lại đã quan sát họ với sự minh mẫn của mối tình bị hắt hủi. Bây giờ thì tôi đã thấy rõ rồi, tính thành thật của tôi hẳn đã làm mất lòng họ. Có lẽ họ ưa một chút giả tạo chăng? Bản thân tôi, trong cùng một lúc, khi người lớn khi trẻ con, khi phù phiếm khi trầm tư, không thành kiến mà rất mê tín, thường khi quỷ mị như họ, phải chăng họ đã coi tính ngây thơ của tôi như thói trơ tráo và ngay cả tư tưởng trong trắng của tôi như thói trăng qua? Kiến thức đối với họ là chán ngán, tính quỷ mị đàn bà là nhu nhược. Cái óc tưởng tượng linh hoạt thái quá, điều bất hạnh của những nhà thơ, chắc hẳn làm cho tôi bị coi như một kẻ không có khả năng yêu đương, ý kiến không kiên định, thiếu nghị lực. Ngây ngô khi nín lặng, có lẽ tôi làm cho họ hoảng sợ khi tôi định làm đẹp lòng họ. Phụ nữ đã kết án tôi, với nước mắt và ưu phiền, tôi đã tiếp nhận bản nghị án của xã hội. Nỗi đau lòng đó đã sinh hoa kết quả rồi, tôi muốn trả thù cái xã hội này, tôi muốn chiếm đoạt tâm hồn của hết thảy phụ nữ bằng cách khuất phục trí tuệ của họ và muốn nhìn thấy họ phải dán mắt vào tôi khi tên tôi được một kẻ hầu xướng lên ở cửa một phòng khách. Tôi tự xem mình như một dĩ nhân. Ngay từ thuở nhỏ tôi đã từng đập tay vào trán và nói như André Chénier: có một cái gì ở trong này đây nè. Tôi như cảm thấy trong mình có một tư tưởng để mà biểu thị, một hệ thống để mà thiết lập, một khoa học để giảng giải. Trời ơi, Elmin thân mến, ngày nay tôi mới ngót 26 tuổi đầu thôi. Chắc chắn rằng tôi sẽ chết không tâm tiếng, chưa bao giờ được yêu đàn bà mà tôi mơ ước. Cậu có để cho tôi kể những điều điên rồ của tôi hay không đây? Phải chăng không nhiều thì ít, tất cả chúng ta đều đã coi những ý nguyện của chúng ta như sự thật. Wow, tôi chẳng muốn làm bạn với chàng trai nào mà trong ước mơ không tự kết cho mình những dòng hoa, không tự xây cho mình một bệ đứng nào, hay gắn cho mình những tình nương biết chiều chuộng. Bản thân tôi tôi đã thường làm đại tướng, làm hoàng đế, tôi đã là Biron, rồi lại chẳng là cái gì hết. Sau khi đã đùa giỡn trên đỉnh cao của mọi vật ở đời, và tôi nhận thấy còn bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu khó khăn phải vượt qua. Cái lòng tự phụ to lớn, nó sôi sục trong tôi đó, cái mối tin tưởng cao cả vào số mệnh đó. Và có lẽ nó trở thành thiên tài khi một con người không để cho tâm hồn mình bị xâu xé vì sự va chạm với việc đời, dễ dàng như một con cừu bỏ lại mớ lông của nó cho đám bụi gai mà nó chui qua. Tất cả những cái đó đã cứu rỗi tôi. Tôi muốn được vinh quang và làm việc âm thầm vì người tình nương mà tôi hy vọng một ngày kia sẽ được gặp. Hết thảy đàn bà đều thâu tóm ở một người, và người đàn bà đó tôi tưởng như đã gặp ở người đầu tiên hiện ra trước mắt tôi. Nhưng ở mỗi người đàn bà đó tôi xem như có một bà hoàng. Cho nên như những bà hoàng đều bắt buộc phải đi bước trước tới tình nhân, hết thảy họ phải đi tới trước tôi một chút, dù tôi là kẻ đau yếu, nghèo hèn và nhút nhát. Wow, đối với người đàn bà nào ái ngại cho tôi, thì ngoài tình yêu, trong lòng tôi còn có biết ơn họ đến mức tôi sẽ kính yêu họ suốt đời. Về sau, việc quan sát đã mách bảo tôi những sự thật rất tàn nhẫn. Như vậy đó, Emin thân mến, tôi có cơ sống một mình mãi mãi luôn. Phụ nữ họ quen thói, họ không biết gì, khuynh hướng tư tưởng nào, chỉ nhìn thấy những khuyết điểm ở một người đàn ông có tài năng. Còn ở một thằng ngu thì chỉ thấy những ưu điểm thôi. Họ có nhiều thiện cảm với những ưu điểm của kẻ ngu. Nó là một lời nịnh nọt vĩnh viễn đối với những khuyết điểm của chính bản thân họ. Còn như người đàn ông ưu việt thì không đem lại cho họ những lạc thú đủ đền bù cho những nhược điểm của mình. Tài năng là một bệnh sốt cơn. Chẳng có người đàn bà nào lại ưng chỉ chia sẻ những điều khó chịu của nó. Hết thảy họ đều muốn tìm thấy ở tình nhân của họ những lý do để làm thỏa mãn tính tự cao của mình. Chính là họ yêu bản thân họ trong con người chúng ta. Một thằng đàn ông nghèo, tự trọng, nghệ sĩ, được phú cho năng lực sáng tạo, phải chăng họ có tính dị kỷ đến khó chịu? Chung quanh họ dường như có cơn lốc, những tư tưởng gì đó mà họ bao vây hết thảy, kể cả tình nương của họ cũng phải chuyển động theo. Một người đàn bà quen được xỉm nịnh có thể tin ở tình yêu của người đàn ông như vậy không? Họ có tìm đến người đó không? Tình lang thế đó, không có thì giờ để nhàn rỗi, thả mình bên chiếc đi văn, làm những trò tình cảm vụng vặt mà người đàn bà vốn ưa thích. Và nó là lẽ thắng của những kẻ giả mạo và vô tình. Thời giờ không còn đủ cho những công trình của họ. Họ còn có lúc nào để thu nhỏ mình lại, để tô điểm cho mình không? Tôi sẵn sàng hiến cả cuộc đời một lúc, nhưng tôi không thể tự xé lẻ để hạ mình, nghĩa là trong cung cách một tay trọng mãi, làm những việc mà một người đàn bà tầm thường và ổng ẹo nhờ cậy, có cái gì là sự nhỏ nhen mà người nghệ sĩ ghê tởm. Tình yêu trừu tượng không đủ cho một thằng đàn ông nghèo mà ưu việt, đòi hỏi tất cả sự hy sinh cho nó. Những nhân vật nhỏ mọn suốt đời, chỉ những thử áo cashmere hay làm chiếc giá áo của thời trang, họ không biết hy sinh mà đòi hỏi tình nhân phải hy sinh. Họ xem tình yêu như cái thú được chỉ huy chứ không phải được tuân theo. Người bạn lòng thật sự, bằng xương bằng thịt, sẵn sàng đi theo kẻ mà họ gửi gắm cuộc đời của họ, sức lực, vinh quang, hạnh phúc của họ. Với những đàn ông ưu việt, phải có những phụ nữ phương Đông mà tư tưởng duy nhất là tìm hiểu những nhu cầu của họ. Đối với họ, điều bất hạnh là ở sự không ăn khớp giữa ước muốn và phương tiện. Bản thân tôi cứ ngỡ mình là thiên tài, chính tôi lại ưa những tình nương bé nhỏ đó, nuôi dưỡng ý kiến rất mực trái ngược với những ý kiến tiếp thu được. có cao giọng không thang mà leo lên trời, làm chủ những của cải không được thông dụng, võ trang bằng những kiến thức rộng rãi bụng lên trong trí nhớ mà tôi chưa thể nào phân loại được, mà tôi chưa thể nào thu thái được. Trơ trọi một thân không họ hàng không bạn bè, một mình ở giữa nơi bãi quan ghê gớm nhất, một bãi quan lát gạch, một bãi quan náo nhiệt, có suy nghĩ, sinh động. Ở đó mọi vật còn tệ hơn thù địch mà là dửng dưng. Như vậy sự quyết định của tôi là tự nhiên. Tuy nó có rồ dại, nó bao hàm cái gì như là không thể có được. Cái đó mang lại cho tôi can đảm. Dường như là tôi đánh một ván bài với bản thân mình, mà tôi vừa là kẻ đánh lại vừa là tiền đặt. Kế hoạch của tôi là thế này. Số tiền 1.000 mốt quan đủ cho tôi sống trong 3 năm. Tôi hẹn cho mình thời gian đó phải viết xong một tác phẩm khả dĩ làm công chúng chú ý đến tôi, đem lại cho tôi tiền của và tiếng tăm. Tôi hớn hở nghĩ rằng tôi sắp sống bằng bánh và sữa, như một ẩn sĩ ở Tây Bài, đắm mình trong thế giới sách vở và tư tưởng, trong một khu vực không ai vào được, ở giữa cái thành phố Paris rất mực ồn ào này, khu vực cần lao và im lặng. Ở đó, như một con nhộng, tôi tự xây cho mình một ngôi mộ để rồi tái sinh rực rỡ và vinh quang. Tôi định liều chết để mà sống, thu hẹp cuộc sống lại với những nhu cầu thật sự, với cái tối thiểu cần thiết. Tôi thấy mỗi năm chỉ có 365 quan là đủ cho cuộc sống nghèo nàn của tôi rồi. Quả thật thì món tiền còm cõi đó đã đủ thỏa mãn cuộc sống của tôi, chừng nào tôi muốn tự khép mình vào kỷ luật của nhà tù.
Ê, không thể thế được, Emin kêu lên.
Vậy mà tôi đã sống gần 3 năm như vậy đó, Raphael đáp với một vẻ kiêu hãnh.
Nè, hãy tính coi,
anh nói tiếp. 3 xu bánh nhà, 2 xu sữa, 3 xu thịt thà khiến cho tôi khỏi chết đói và giữ cho đầu óc của tôi ở tình trạng minh mẫn lạ thường. Tôi đã từng quan sát, cậu biết đấy, việc tiết chế ăn uống có tác dụng kỳ lạ tới trí tưởng tượng nha. Tôi phải trả 3 xu một ngày tiền nhà. Mỗi tối tôi đốt mất 3 xu dầu, tôi tự dọn lấy bùn, tôi mặc áo sơ mi bằng flannel, chỉ để mất 2 xu tiền giặt một ngày thôi. Tôi sưởi bằng than đá, thì tính ra mỗi ngày cũng không mất quá 2 xu. Tôi có đủ quần áo ngoài, quần áo trong, giày vớ để dùng trong 3 năm. Tôi chỉ đóng bộ vào để tới vài lớp học công cộng và thư viện thôi. Tất cả những chi tiêu đó gộp lại chỉ mất khoảng 18 xu. Tôi vẫn còn 2 xu để chi những việc bất thường mà. Tôi không còn nhớ cả thời gian cần cù và dài lâu đó tôi có lần nào đi qua cái cầu nghệ thuật hay có bao giờ mua nước uống. Mà cứ buổi sáng thì tôi đi lấy nước ở máy nước công viên Saint-Michel, góc phố Hàng Chỉnh. Wow, công nhận là tôi chịu đựng cảnh nghèo một cách rất kiêu hãnh nha. Một người linh cảm thấy có một tiền đồ tốt đẹp tiến lên trong cuộc sống khổ cực như một kẻ vô tội bị dẫn đi hành hình vậy đó. Họ chẳng hổ thẹn gì đâu. Tôi đã không muốn giữ tính khi bị ốm đau, cũng như nàng Aquilina. Tôi nghĩ tới nhà thương mà không biết kinh hãi. Không một lúc nào tôi nghi ngờ sức khỏe của tôi. Giả lại kẻ nghèo đã nằm xuống là chỉ để mà chết thôi. Tôi tự cắt tóc của tôi cho tới khi một thiên thần của yêu đương và hiền hậu. Nhưng tôi chẳng muốn nói trước về cái hoàn cảnh mà tôi sắp trải qua đâu. Cậu chỉ nên hiểu rằng, bạn thân mến à, thiếu tình nương, tôi sống với một tư tưởng lớn, với một ước mơ lớn, một điều dối mình mà thoạt đầu chúng ta ai cũng tin ít nhiều. Ngày nay thì tôi cười cái bản thân tôi. Cái tôi, có lẽ nó quá thần thánh và cao siêu, và nó không còn nữa. Xã hội, người đời, những lề thói, những phong tục của chúng ta, nhìn sát sạc, nó đã vạch ra cho tôi thấy cái điều tin tưởng ngây thơ của tôi là nguy hiểm, và những công việc làm nhiệt thành của tôi là vô ích. Những việc dự trữ như vậy là vô dụng đối với một kẻ tham vọng. Hành lý của kẻ chạy theo vận mệnh phải thật là nhẹ nhàng. Điều sai của những con người ưu việt là sự phung phí những năm tuổi trẻ để làm cho mình xứng đáng với sự ngưỡng mộ. Trong khi họ tích trữ, sức mạnh của họ là khoa học để chịu được dễ dàng sức nặng của một uy quyền lẫn trốn. Những kẻ cơ mưu, lắm lời mà rỗng ý, chạy đi chạy lại, lung lạc những gã ngu ngốc và được bọn nửa ngây thơ tin cậy. Những người này học tập, những kẻ kia tiến bước, những người này khiêm tốn, những kẻ kia táo bạo. Bậc thiên tài kìm lòng kiêu hãnh của họ, kẻ cơ mưu trương đó lên và nhất thiết thành đạt. Những người cầm quyền rất cần phải tin ở thành tích nguyên si, ở tài năng xông xáo. Cho nên nhà bác học chân chính thật là ngây thơ khi mong đợi những khen thưởng của người đời. Tất nhiên là tôi chẳng muốn nói dài dòng những sáo ngữ về đức hạnh, những lời thánh kinh muôn thuở mà những tài năng không được biết đến thường tụng niệm. Tôi chỉ muốn suy diễn ra một cách logic lý do những thành đạt thường có của những kẻ tầm thường. Wow, việc học tập hiền hậu như người mẹ, cho nên có lẽ thật là tội lỗi khi đòi hỏi ở nó những phần thưởng nào khác hơn là những niềm vui trong trắng và dịu hiền mà nó dùng để nuôi dưỡng những đứa con của nó. Tôi nhớ lại đã đôi khi vui vẻ chấm miệng bánh vào sữa, rồi ngồi bên cửa sổ thở khí trời. Đưa mắt lượn trên quang cảnh, những mái nhà nâu, xám, đỏ, bằng đá đen, bằng ngói, phủ rêu vàng hay xanh. Nếu thoạt đầu cảnh đó có vẻ buồn tẻ, thì chỉ ít lâu sau tôi khám phá ra những vẻ đẹp kỳ lạ. Khi thì vào buổi tối, những tia sáng từ những cánh cửa đóng hờ lọt ra, nó nhuốm màu và làm linh hoạt những bóng đen sâu thẳm của nơi độc đáo này. Khi thì ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn lồng từ dưới hắt lên qua làn sương những ánh vàng nhạt và khẽ làm nổi lên trên các phố những mái nhà chen chúc nhấp nhô như một bể sóng ngưng động lại. Quả quằn vài bộ mặt hiện ra giữa cảnh quan vắng tẻ lặng đó. Giữa những bông hoa của một mảnh vườn treo leo trên cao nào đó, tôi đã thoáng nhìn thấy nét mặt gầy guộc và còng lại của một bà già đang tưới hoa kim liên. Hay là trong khung một chiếc cửa trổ trên mái đã mục, một thiếu nữ nào đó, tưởng chỉ có một mình, đang trang điểm. Tôi chỉ nhìn thấy vầng trán đẹp và làn tóc dài mà một cánh tay trắng xinh đang vén lên. Tôi thường ngắm những ống máng dài thứ cây mau tàn, những cây cỏ tội nghiệp mà một cơn giông sắp tới sẽ cuốn đi. Tôi nghiên cứu giống rêu, những màu sắc của nó mà mưa làm tươi thắm lên. Và dưới ánh nắng, nó biến thành một làn nhung khô ráo, màu nâu với những ống ánh đổi thay muôn vẻ. Tự trung, những ấn tượng nên thơ và thoáng qua của ánh ngày, với u sầu của làn sương, những lóng lánh đột ngột của ánh nắng, im lặng và quyền diệu của ban đêm, những bí ẩn của bình minh, khói tỏa ở ống khói, hết thảy những biến cố của cái thiên nhiên kỳ lạ đó trở nên thân thuộc đối với tôi và khuây khỏa tôi. Tôi yêu cái nơi tù ngục của mình. Nó là tự nguyện. Những thảo nguyên của Paris ấy do những mái nhà sang bằng hợp thành với một cánh đồng. Nhưng nó che phủ những vực sâu có người ở, đi vào tâm hồn tôi và hòa nhịp với tư tưởng của tôi. Thật là mệt khi từ những nơi cao xanh mà những trầm tư khoa học lôi cuốn tới, bỗng đột ngột rơi xuống để thấy lại cõi đời. Vì vậy tôi hoàn toàn hiểu được cách trần trụi của những tu viện. Khi tôi đã quyết ý thực hiện kế hoạch sống mới của tôi, tôi đi tìm nhà ở tại những khu phố vắng nhất ở Paris. Một buổi tối, đi từ phố Estrapatre, tôi qua phố Hàng Thừng để về nhà tôi. Ở góc phố Cluny, tôi trông thấy một cô gái nhỏ khoảng 14 tuổi đang đánh cầu với bạn. Những tiếng cười và những trò tinh nghịch của chúng làm vui những người hàng xóm. Trời đẹp lắm, buổi tối rất ấm áp, tháng 9 chưa qua. Trước cửa mỗi nhà, những người đàn bà ngồi trò chuyện như ở một thị trấn tỉnh nhỏ vào một ngày hội. Thoạt tiên thì tôi ngắm nghía cô thiếu nữ mà bộ mặt có những nét tuyệt diệu và thân hình có tư thế cho một họa sĩ. Cảnh tượng thật là ngoạn mục. Tôi tìm hiểu nguyên nhân cái cảnh hiền hậu đó ở giữa Paris. Tôi để ý thấy đó là một phố cục và chắc hẳn rất ít người qua lại. Khi nhớ ra Jean-Jacques Rousseau đã từng sống ở đây, tôi tìm thấy khách sạn Saint-Quentin và cảnh tiều tụy của ngôi nhà khiến tôi hy vọng tìm được một chỗ ở rẻ tiền. Tôi muốn vào xem. Khi vào một buồng thấp, tôi thấy những cây đèn bằng đồng cổ kính có cắm nến, xếp hàng có thứ tự trên mỗi khung cửa khum. Và tôi ngạc nhiên vì thấy gian phòng sạch sẽ không như thường thấy ở các khách sạn khác. Nó được chải chuốt như một bức tranh sinh hoạt. Chiếc giường thì màu xanh lơ, những dụng cụ, những đồ đạc có cái vẻ đỏm dáng của một cảnh vật ước lệ. Bà chủ khách sạn khoảng 40 tuổi, nét mặt biểu lộ những niềm đau khổ, mắt thì như mờ đi vì khóc. Bà đứng dậy bước lại phía tôi. Tôi khiêm tốn nói với bà số tiền mà tôi có thể trả được. Không tỏ vẻ ngạc nhiên, bà tìm trong chùm chìa khóa một chiếc và dẫn tôi tới những gian gác xếp. Ở đó bà chỉ cho tôi một buồng nhìn ra những mái nhà.